số người trợ niệm và cách sắp bàn.
Có phải số người trợ niệm càng nhiều thì càng tốt không?
Người trợ niệm dùng tâm chân thành thanh tịnh, tâm từ bi, niệm câu danh hiệu Phật này. Người trợ niệm càng nhiều càng tốt. Sự thù thắng của từ trường đây có thể khiến cho các loài quỷ thần trong đường ác đây không dám đến gần. Nên người trợ niệm mà ít, người trợ niệm mà không có thành ý, thì quỷ thần trong đường ác rình tìm sơ hở, nó sẽ thừa chỗ yếu mà vào. Một chút đây chúng ta cũng phải đặc biệt chú ý. Cho nên nếu có người hỏi, ngộ nhỡ không tìm được người trợ niệm, chúng tôi dùng máy niệm Phật có được không? Bà chỉ cần trả lời có thì tốt hơn, không có một chút mà thôi. Tốt nhất là nên có người đến niệm. Đây là điểm khác nhau.
Số người trợ niệm càng nhiều càng tốt, hay là sức cầu thanh tịnh rồi chỉ thông báo cho một vài người biết là được rồi?
Niệm Phật giảng sanh không được quá nhiều người. Nếu như có nhiều người thì phải phân ban. Khi người bệnh sắp chết, trước mắt tốt nhất là nên có bốn người. Trong Phật Pháp, bốn người gọi là một chúng, là một đoàn thể. Không nên quá nhiều. Nhiều người quá sẽ gây ồn. Nhiều người quá, từ trường sẽ không tốt. Bạn phải hiểu điều này. Nếu như thật sự có phước báo, có nhiều người đến thì có thể đến Phật đường niệm, hồi hướng cho họ. Không nên niệm tại phòng của họ. Cái này thì được. Trước kia khi tôi còn ở Đài Trung, lúc thầy Lý giảng sanh, bên cạnh chỉ có mấy người học trò. Mấy người học trò thường chăm sóc cho thầy. Nhưng ở niệm Phật đường thì có 600 người. Mà ở niệm Phật đường lại có 600 người niệm suốt 49 ngày đêm không gián đoạn. Lúc đó tôi thấy vậy rất là vui. Đại khái là ở Đài Loan này, đây là một sự kiện vô tiền khoáng hậu. Đó thật sự là có phúc báo. 600 người niệm suốt 49 ngày đêm không gián đoạn, có thể chịu nổi không? Không phải vậy. Người này niệm mệt thì đi ra, thay cho người khác vào niệm. Học trò quá nhiều, có mấy mươi ngàn người. Cho nên niệm Phật đường chỉ có 600 chỗ ngồi. Vì vậy rất nhiều người phải đứng bên ngoài. Nhìn thấy có người đi ra thì người khác liền vào thay. Đây là kết quả mà thầy đã dạy suốt 38 năm ở Đài Trung. Sự thù thắng không gì sánh bằng.
Khi chết, không mong được người khác trợ niệm, vì không thích người ta ra vào nhà, không thích mình sau khi chết bị người ta xúc chạm, thử thăm dò đầu chân, bàn coi sau khi chết đi về đâu. Cho nên muốn riêng một mình được giảng sanh tại nhà. Xin hỏi suy nghĩ như vậy có đúng không?
Nếu nắm vững được thì nghĩ vậy là chính xác. Còn nắm không vững thì không chính xác. Phải nắm vững thì mới được. Nếu không nắm vững mà có một vài sự lo lắng đây thì nên để cho một ít người, ví như là 2-3 người chẳng hạn, chứ không nên mời đến cả một nhà, như vậy là quá nhiều. Chỉ nên 2-3 người, 2-3 người luân phiên để họ đủ duy trì suốt 24 tiếng đồng hồ. Người quan tâm bạn, giúp đỡ bạn, trợ niệm bạn không bị gián đoạn. Làm như vậy là lý tưởng nhất, là tốt nhất. chương 6. Các pháp bảo có liên quan cần phải sắp đặt khi trợ niệm.
Khi trợ niệm cho người lâm chung, có cần phải gõ mõ không?
Gõ khánh dẫn chứ không gõ mõ. Bốn người thành một bang, quay quanh giường của người bệnh để họ nghe. Nếu tinh thần của họ còn minh mẫn thì hãy cùng niệm theo. Còn như tinh thần không khỏe thì nghe theo. 24 tiếng đồng hồ không gián đoạn.
Khi trợ niệm cho người sắp chết, có nhất định phải treo tượng Phật, thắp hương, cúng nước không?
Có được hoàn cảnh này là rất tốt. Tốt nhất là khi lâm chung, hãy để cho họ nghe được tiếng niệm Phật, nhìn thấy tượng Phật, họ sẽ có ấn tượng, sẽ có sự trợ giúp rất lớn đối với họ.
Khi trợ niệm, phải treo tượng Phật như thế nào?
Khi người ta đang bị bệnh nặng, tượng Phật phải được treo dưới chân giường của họ. Họ nằm trên gối, vừa mở mắt ra thì sẽ thấy tượng Phật ngay, chứ không phải treo tượng Phật ở bên trên đầu nằm của họ. Treo trên phần đầu thì khi mở mắt ra họ sẽ không nhìn thấy. Bạn phải hiểu điều này. Nếu như treo được ba bức tượng Phật thì rất tốt. Tại sao? Vì nếu họ ngó hai bên thì đều có thể nhìn thấy. Nhất định phải chú ý đến việc họ vừa mở mắt ra, có xoay đầu như thế nào, họ cũng đều có thể nhìn thấy tượng Phật, nghe được tiếng niệm Phật, nhắc nhở họ chánh niệm, không được làm cho họ khởi luyến ái, không được để họ khởi phiền não. Việc này quan trọng hơn so với bất cứ thứ gì khác.
Khi trợ niệm, người chết có cần đắp tấm giảng sanh hay là dùng cát kim quang minh vân vân không?
Đắp tấm giảng sanh hay dùng cát kim quang minh hay không đều không quan trọng. Điều thật sự quan trọng đó là sức công phu tu trì của mình. Tuyệt đối không phải nhờ đắp tấm giảng sanh mà được giảng sanh, còn không đắp nó thì không được giảng sanh. Điều đó đã như vậy rồi thì cần gì phải tu hành? Chúng ta làm nhiều tấm giảng sanh là được rồi. Mỗi người chúng ta đều giảng sanh rồi, cho nên tấm giảng sanh và các kim quang minh chỉ là thứ yếu chứ không phải là thứ trọng yếu. Điều trọng yếu đó là nhất định phải tu học đúng như lý, đúng như pháp. Lý luận và phương pháp niệm Phật giảng sanh đều nằm ở trong Kinh Vô Lượng Thọ. Cho nên các vị phải đọc tụng Kinh Vô Lượng Thọ cho kỹ lưỡng thì các vị sẽ hiểu thôi.
Khi trợ niệm cho người, có người thỉnh một vị đại đức mật tông đến trước đầu người đó rải cát kim cang, đệ tử đành phải rời khỏi đó. Xin hỏi làm vậy có đúng pháp không? Cát kim cang có thật sự siêu độ người chết khỏi sáu đường không?
Cát kim cang giống như là nước đại bi. Người thật sự có đạo hạnh, thật sự có tu hành thì sự gia trì của họ mới có tác dụng. Còn nếu như không phải thật sự do công lực của họ gia trì thì về mặt này hiệu quả của họ không lớn. Nếu như người niệm chỉ có miệng niệm mà vô tâm thì không có chút tác dụng nào. Cho nên bạn phải biết điều này đúng hay là lời của chư tổ Trung Quốc chúng ta dạy là đúng. Làm mà không được thì phải quay lại coi nơi mình, không nên nhờ vào sức bên ngoài. Sức bên ngoài phần nhiều đều không thể nương cậy. Tốt nhất là nên dựa vào chính sức của mình. Bản thân mình có tính tâm kiên cố, giống như chứng bệnh ung thư của người ở Sơn Đầu. Đây là việc rất nghiêm trọng, nhưng nhờ tính tâm của ông ấy mà làm tiêu chứng bệnh ung thư. Việc này thật sự không phải dễ. Hiện giờ ông ấy còn để lại hai tấm ảnh làm kỷ niệm, thường đưa cho người ta xem. Một tấm chụp ở bệnh viện là tấm mà ông ta tự dùng ý chí để điều trị, tấm thứ hai thì không có. Cho nên phải tin vào mình, tin vào người khác là sai rồi. Nếu ông ấy tin vào tài mổ của bác sĩ thì không thể nào bảo đảm tính mạng của mình. Cho nên ông ấy tự dùng ý niệm của mình để chuyển đổi. Cái này chúng ta có thể dùng pháp sám hối, sám hối pháp nguyện có thể chuyển đổi.
Xin hỏi, có thể đốt tấm giảng sanh được không?
Về việc này tôi không biết. Bạn hãy đi hỏi người làm ra tấm chăn đó coi có thiêu được không. Trong Kinh Kim Cang có nói, phàm những gì có tướng đều là hư vọng. Bạn đốt nó cũng tốt, không đốt thì cũng tốt.
Người ta tắt thở rồi nhưng chưa liệm. Xin hỏi có cần đốt đèn dưới chân không?
Việc đốt đèn đó là tập tục, tập tục của người đời. Nếu như hành tang y theo Phật Pháp thì không cần thứ này. Y chiếu theo Phật Pháp làm thì cũng có thể. Còn nếu như không thể hành tang theo Phật giáo thì bất đắc dĩ cũng y theo Pháp thế gian. Tại sao? Vì trong nhà nhiều anh em, chưa chắc là ai nấy cũng đều học Phật. Nếu bạn muốn làm theo Phật Pháp mà họ không đồng ý thì bạn cũng không làm được. Cho nên vẫn phải tùy duyên thôi. Đó gọi là gia hòa vạn sự hưng. Chương 7. Nội dung và thời điểm khai thị khi lâm chung.
Với những người bệnh sắp chết, chúng ta phải khai thị như thế nào?
Đầu tiên là phải tôn trọng người vãng sanh mà chúng ta quan tâm đây. Nên hỏi thử người thân trong gia đình của họ, xem thường ngày họ nghĩ những gì. Mong muốn điều gì? Những thói quen đời sống thường ngày của họ là gì? Bạn phải hiểu hết những điều đó. Bạn phải hiểu được mình phải có thái độ như thế nào nơi phòng bệnh của họ. Mình phải nói những lời gì? Mình phải làm những việc gì? Rồi bạn hãy làm cho thật khéo léo, thật đúng pháp, để cho mọi người tôn kính. Không được làm theo ý của mình. Bạn cảm thấy là vừa ý, nhưng mà những người bà con thân nhân bên cạnh thì cho là bạn có ác ý. Họ cho rằng bạn không nên làm như vậy. Đó không phải gọi là làm ơn bác quá hay sao? Ta không dễ đâu. Nhất là đối với những đứa con trai, con gái của họ, có một hai người tin Phật. Còn bản thân người bệnh không tin Phật, cả nhà đều không tin Phật. Trường hợp này là khó độ nhất. Phải dùng chân trí tuệ, phương tiện thiện xảo thật sự. Lại phải hiểu là người này lúc còn sanh tiền thích cái gì, mong muốn cái gì. Rồi tùy theo sở thích của họ, tùy theo sự mong muốn của họ mà khai thị. Lời khai thị phải đơn giản rõ ràng. Ngôn ngữ càng ngắn thì càng tốt. Không được giảng bất cứ lý luận gì. Lúc này không được nói lý luận, không kịp đâu. Lúc này đây, chúng ta nhất định phải tùy theo sở thích của họ mà hướng dẫn. Những gì mà bạn thích, bạn mong cầu, khi đã gặp Đức Phật A Di Đà rồi thì sẽ được toại nguyện. Đức Phật sẽ giúp bạn. Vì nếu như họ là người chưa biết Phật pháp mà bạn nói là gia trì thì họ sẽ không hiểu. Đừng nên có sự giải thích. Cứ nói là Phật sẽ giúp bạn, nói rằng Đức Phật, nếu bạn có lòng thành khẩn cầu thì sẽ có ứng nghiệm. Nói mấy lời này họ nghe sẽ hiểu được. Gửi điều mình thích để họ nghe được, có sự vui mừng, có sự an ủi, cảm thấy là tiền đồ của mình rất có hy vọng. Để thế giới cực lạc, đời đời kiếp kiếp, bạn sẽ gặp được những người bạn tốt, thân bằng quyến thuộc của mình. Đức Phật sẽ giúp bạn. Trong đây cũng có công ích. Rất có khả năng họ đã sang thế giới cực lạc, an cư lạc nghiệp rồi. Hãy dẫn dắt họ bằng những lời này. Còn bản thân họ tin Phật, cả nhà đều tin Phật thì dễ làm rồi. Cứ y theo sức chung tu tri, ai nấy đều có thể phối hợp, dễ làm rồi. Khó làm nhất đó chính là cả gia đình đều không hiểu Phật pháp, không tin Phật pháp, rất khó hợp tác với bạn. Lúc này phải thể hiện trí tuệ thật sự của bạn, thể hiện phương tiện thiện xảo của bạn.
Lâm chung, khi nào chúng ta mới khai thị được và phải khai thị như thế nào?
Lúc con người sắp chết, tất cả nghiệp thiện ác mà họ đã tạo trong đời, lúc này đây thảy đều hiện ra cả. Cho nên chúng ta thấy có rất nhiều người bệnh trong trạng thái sắp chết đây, hoặc trước khi họ lâm chung 4-5 ngày, hoặc là một tuần, lúc đó đã có hiện tượng này. Họ nhìn thấy có rất nhiều người nhà, thân quyến, và nói là những người này đã đến, đã ở ngoài cửa, tôi đã nhìn thấy họ rồi. Những người mà họ nói đều là người thân quyến thuộc đã qua đời. Trong kinh Địa Tạng nói rất rõ ràng, đó gọi là cảnh âm hiện ra. Cái cảnh giới này rất là xấu. Vậy đó có phải là người thân quyến thuộc của họ không? Không phải, mà đó là quán thân trái chủ của họ, biến thành người thân quyến thuộc của họ, đến để dụ dỗ họ, đến để dắt họ đi. Sau khi dắt đi rồi thì họ sẽ tính sổ, sẽ báo thù. Những sự kiện này đã có nói trong kinh Địa Tạng. Hãy gặp hiện tượng này, bạn lành có ở bên cạnh nên lập tức cảnh tỉnh họ. Đừng để ý đến, cứ mặc kệ chúng. Bất kể đó là ai, hãy cảnh tỉnh họ. Đừng để ý đến chúng, cứ chuyên tâm niệm Phật. Họ vừa chuyển ý niệm thì cái cảnh giới đó liền biến mất. Cho nên khai thị khi lâm chung chính là câu như vậy. Lúc bấy giờ không được tụng kinh, vì lời kinh quá dài, mình càng tụng thì đầu óc họ càng rối loạn. Vậy là tiêu rồi, cũng đừng nói thêm một lời nào khác. Chỉ cần nói một câu, nếu họ thấy cái gì thì cũng cứ mặc kệ, đừng để ý đến nó. Nhất tâm niệm Phật, cầu sanh tịnh độ. Nếu Đức Phật A-di-đà có đến thì hãy theo Ngài đi. Còn nếu không phải Đức Phật A-di-đà thì cho dù là chư Phật Bồ-Tát nào cũng mặc kệ, cũng đều đừng để ý đến. Khi lâm chung có khai thị chỉ là mấy câu như vậy. Canh người bệnh phải canh mấy ngày, chỉ nói một câu này, ngày đêm đừng để gián đoạn. Lúc nào cũng phải cảnh tỉnh họ, giữ gìn chánh niệm cho họ. Cho nên người được dạy thì có phúc báo, có được thiện tri thức bên cạnh nhắc nhở, đánh tan vọng niệm của họ, đánh dẹp lời dụ dỗ của quán thân trái chủ, giúp cho họ đề khởi chánh niệm, cùng niệm Phật theo mọi người. Đến lúc mà họ niệm không được, lúc mà cơ thể suy yếu, họ có thể nghe được. Hoặc là chúng ta thấy môi họ còn mấp máy, cái này quan trọng ạ. Khi Lâm Chung có khai thị thì là câu này. Đừng nên nói cái khác, nói cái khác họ nghe không vô đâu. Phải coi họ chánh niệm cho rõ ràng. Chánh niệm là gì? Là nhất tâm chuyên niệm Đức Phật A Di Đà. Nhất định đừng để bị các cảnh giới của cõi âm này hiện ra làm rối loạn. Công đức vô lượng. Hàn quán trưởng giảng sanh rất ít thấy cảnh giới này, nhưng vẫn có hai lần. Đây là số lần ít nhất mà tôi đã chứng kiến. Bà ấy có hai lần. Thấy bà vừa nói thì tôi lập tức đánh tan ngay. Đừng có để ý đến chúng. Bà ấy nói dạ, hãy niệm Phật theo tôi. Dạ, hãy niệm Phật theo chúng tôi. Mặc kệ họ là người thiện hay là người ác, là quan gia hay là thân thuộc, tất cả cứ mặc kệ. Nếu họ không cất tiếng, không có nói những cảnh giới này, thì một câu niệm Phật niệm đến cùng, không cần phải khai thị thêm nữa.
Trợ niệm cho các bạn đạo cùng tu tịnh độ, mình có cần cách một thời gian thì khai thị trung ấm cho người mất không? Nếu khai thị thì người mất có được lợi ích gì không?
Việc này không cần thiết. Khi trợ niệm, thường thì chúng ta gọi là tắt thở, nghĩa là bác sĩ bảo là họ đã chết. Tốt nhất là cứ 12 đến 14 tiếng đồng hồ. Trong khoảng thời gian này, chỉ có trợ niệm giúp họ bằng một câu niệm Phật. Trước khi họ tắt thở, lúc họ còn đang bệnh nặng, nhất định không nên khai thị, cũng đừng có giảng kinh, cũng đừng có sướng niệm. Những thứ này đều là gì? Đều là thứ quấy rầy. Chỉ có một câu niệm A-di-đà Phật. Còn khai thị thì chỉ cần một câu, cầu sanh Tây Phương Tịnh Độ. Đây là điều thọ dụng nhất, không được để cho họ có sự suy nghĩ gì khác nữa. Như vậy là sai. Nếu như trong lúc đó họ nhìn thấy người thân thì người đó đã qua đời, có hiện tượng này, mấy người này có đến thì nhắc nhở người đó đừng đi theo họ, để Đức Phật A-di-đà đến. Thấy Đức Phật A-di-đà rồi, mình mới được đi theo Ngài. Bất cứ người nào đến, bất cứ chư Phật Bồ-Tát nào đến thì mình cũng mặc kệ. Câu này rất là quan trọng, đừng nên nói điều gì khác nữa. Một câu Di-đà niệm cho đến cùng thì đối với họ rất có thọ dụng. Những việc này trong Sức Chung Tu Tri, Sức Chung Tân Lương có nói rất rõ. Bạn nên xem nhiều lần cho biết, nhất là phát tâm trợ giúp quan tâm khi lâm chung. Nhất định mình phải có kiến thức này. Nếu không thì bạn chẳng những không làm lợi ích gì cho họ, mà lại còn sinh ra tác dụng phụ nữa.
Có nhiều người chủ trương khi lâm chung hoặc giả là đã siêu tiến giảng sanh rồi phải nên khai thị cho người mất và quán thân trái chủ của họ. Cũng có người chủ trương không cần phải khai thị, chỉ cần một câu niệm Phật, niệm cho đến cùng. Xin hỏi cách nào đúng như Pháp hơn?
Người ta trước khi tắt thở, nghĩa là lúc bác sĩ chịu thua, trước khi họ tắt thở, lúc này một câu niệm Phật là quan trọng nhất. Khai thị coi như là đánh sang đường khác, không được. Có khai thị đi nữa, thật sự bà nói chỉ có một câu. Nếu như họ nói là nhìn thấy người này đến, người kia lại, hoặc là nhìn thấy chư Phật Bồ Tát nào đến, thì hãy nói với họ là đừng để ý đến. Một câu niệm Phật niệm đến cùng. Có khai thị chỉ là câu này. Nếu họ đã tắt thở qua đời rồi, thành trung ấm thì còn có thể khai thị được. Mà lúc khai thị thì nên đơn giản tóm tắt, nhưng phải là dẫn dụ họ cầu sanh Tây Phương Tịnh Độ. Nhất định là phải dặn bảo họ đi theo Đức Phật và đừng có đi theo người khác. Lúc khai thị đây không có giảng đạo lý gì khác cả. Đó là vì sợ họ đi sai đường. Nếu đi sai, nếu đi lệch thì phải chỉnh sửa họ lại cho đúng. Điều này cũng rất quan trọng. Phải nói cho họ biết rõ lợi ích của việc niệm Phật, và cũng nói một cách đơn giản tóm tắt, nói cho họ biết lợi ích của việc niệm Phật, thật sự lìa khổ được vui. Có một vài người tình chấp rất sâu nặng, không xả nổi, xa rời gia đình quyến thuộc. Nếu vậy thì bạn hãy nói với họ, đến thế giới cực lạc, bạn mới thật sự mãi mãi sống bên cạnh những người thân yêu của mình. Còn như đã đi đường khác rồi, thì bạn sẽ theo nghiệp mà lưu chuyển. Đến thế giới cực lạc, bạn có thiên nhãn, bạn có thiên nhĩ, bạn có thần túc, bạn có đầy đủ thần thông. Bất cứ người thân quyến thuộc của bạn thọ sanh vào đường nào, bạn cũng đều biết. Và có bị khổ nạn như thế nào, bạn cũng đều có thể giúp đỡ. Đây là những lời mà người bình thường rất là thích nghe.
Thời kỳ trợ niệm, sự khai thị cho người chết và người bệnh không giống nhau. Khẩn cầu lão pháp sư hãy chuẩn tắc nội dung khai thị để tiện cho các bạn đồng tu tham chiếu.
Sự khai thị này xưa nay tổ sư đã có quy củ, chúng ta không được lập thêm. Người chết lúc này quan trọng nhất đó chính là không được khởi một vọng niệm. Chỉ có một niệm, đó là nhất tâm niệm A Di Đà Phật. Cho nên không được có loại khai thị thứ hai. Lúc này mà nói đến khai thị là sai rồi. Lúc này mà bảo họ nghe kinh nữa cũng là sai rồi. Lúc này đây, câu niệm Phật mới cần thiết quan trọng. Niệm sau cùng là niệm Phật thì nhất định sẽ giảng sanh. Vì vậy Phật Pháp nói 10 niệm một niệm. Câu này trong 48 lời đại nguyện, niệm 10 niệm đến một niệm đều nhất định được giảng sanh. Có được giảng sanh hay không là do một niệm sau cùng này. Cho nên phải quan tâm đến niệm sau cùng của họ. Niệm nào cũng đều là A-di-đà Phật, không được cho có niệm thứ hai. Vậy thì khi nào là khai thị? Khi nào họ nói với bạn những gì họ nhìn thấy? Nhìn thấy người nào đó đứng bên cửa. Những người mà họ nói đều là những người đã chết, đã qua đời, người thân của họ, người mà họ nhìn thấy đó. Lúc này bạn hãy nói niệm A-di-đà Phật đi, đừng để ý đến họ nữa. Có khai thị thì là câu này. Đây là câu khai thị tốt nhất đối với người sắp chết. Có cảnh giới gì hiện ra cũng đều mặc kệ. Họ nhìn thấy Địa Tạng Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát, nhìn thấy Thích Ca Mâu Ni Phật cũng mặc kệ các ngài. Nếu Đức Phật A Di Đà đến thì theo ngài. Có nhìn thấy chư Phật Bồ Tát nào đến cũng đều mặc kệ. Đây là sự khai thị quan trọng nhất. Cho nên nói một câu dư thừa cũng không được có, một câu xen tạp cũng không được có. Điều này mới là quan trọng. Lúc này không phải là lúc giảng kinh hay khai thị.
Nếu người sắp chết là đứa trẻ bị bệnh nặng từ 3 tuổi trở xuống, xin hỏi chúng ta có cần khai thị lâm chung cho trẻ không? Việc trợ niệm cho trẻ nhỏ có phải là có chỗ khác biệt so với người lớn không?
Có. Chúng chưa hiểu việc. Từ 3 tuổi trở xuống chưa hiểu gì cả. Chỉ dạy chúng niệm Phật, nghĩ đến tượng Phật, nhìn thấy Đức Phật đến thì hãy theo Ngài đi. Khai thị như vậy là được rồi. Không cần nói nhiều. Có nói nhiều chúng cũng không tiếp nhận được, không có biết được. Cứ niệm Phật không gián đoạn, bày tượng Phật trước mặt chúng.
Hàng cư sĩ tại gia trợ niệm cho vị sư phụ xuất gia, bây giờ phát hiện không có đủ điều kiện giảng sanh, lại cũng không có ai khai thị. Vậy người cư sĩ tại gia có thể khuyên vị sư phụ xuất gia nên buông bỏ dạng duyên, giữ vững tín tâm, cầu sanh sang thế giới Tây Phương Cực Lạc, phải nhất tâm niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Xin hỏi làm như vậy có đúng pháp không?
Rất là đúng pháp. Người xuất gia, khi người tại gia trợ niệm, cũng cần phải nhắc nhở họ. Nếu như bạn thức tỉnh họ được, thì bạn là Phật Bồ Tát. Bạn đã thật sự giúp được họ. Lúc này đây là thời khắc quan trọng. Chỉ cần nhìn thấy họ không có tập trung ý chí, tinh thần, thì mấy câu này đây quan trọng hơn so với bất cứ thứ nào khác. Cho nên nhất định bạn không để cho mình bị sợ bởi hình tướng của người xuất gia. Nếu sợ thì là người không biết gì về Phật Pháp. Bạn thấy bất cứ kinh nào trong Phật Pháp cũng đều có nói đến Phật Pháp là Pháp bình đẳng. Về lý bình đẳng, về sự cũng bình đẳng. Bốn chúng đồng tu phải giúp đỡ lẫn nhau, nhất là vào lúc này. Lúc này là thời loạn. Người xuất gia cũng rất là vất vả, cũng rất là đáng thương. Tuy là người xuất gia đó, nhưng không phải ai cũng thật sự có cơ hội được nghe chánh pháp, hiểu rõ chánh pháp, tu trì chánh pháp. Còn có rất nhiều vấn đề khác nữa. Cho nên, nếu gặp phải cơ duyên này, chúng ta nhất định phải giúp, nhất định không có nghi ngờ.
Nếu có người bị bệnh đến trạng thái hôn mê, vì người bệnh và gia đình đều không tin Phật nên không thể niệm Phật trợ niệm, mình có thể tụng kinh Địa Tạng trước mặt người bệnh, rồi trước khi tụng kinh phải khai thị cho người bệnh như thế nào?
Không tin Phật cả hả? Điều này thì hơi phiền. Nếu bạn nói họ không tin Tịnh Độ mà còn tin pháp môn khác, vậy thì được. Họ tin pháp môn nào thì chúng ta dùng nghi thức của pháp môn đó, kinh hoặc luận đều tốt. Tuy nhiên, đối với người mà cả đời chưa từng tiếp xúc với Phật Pháp, vậy mà khi lâm chung cũng có khi khuyên họ, giảng cho họ nghe y chánh trang nghiêm của cõi nước Tây Phương Cực Lạc. Lúc này thường thì khi nghe xong, họ liền sinh tâm hoan hỷ. Trước kia khi tôi còn ở Mỹ, tại Hoa Phủ, có một vị cư sĩ đến khi lâm chung mới nghe đến Phật Pháp và đã được giảng sanh. Khi lâm chung, từ một niệm đến 10 niệm đều có thể giảng sanh. Đây là do nhân duyên thù thắng đánh thức thiện căn trong đời quá khứ của họ. Cho nên trong khoảng thời gian rất ngắn, trong khoảng 2-3 ngày mà họ có thể công phu không gián đoạn, như vậy có thành tựu. Liên quan sự việc này, chúng ta thấy nguyện thứ 18 trong 48 lời đại nguyện, người sắp chết mình khai thị cho họ, điều quan trọng nhất đó là buông bỏ vạn duyên, buông bỏ tất cả những gì mà mình đeo mang. Người bình thường khi lâm chung đều không thể buông bỏ sự nghiệp, tài sản, người thân, quyến thuộc của mình. Đây là chướng ngại rất lớn. Lúc này điều quan trọng nhất đó chính là khuyên họ buông bỏ vạn duyên, nhất tâm hướng Phật, đi giảng sanh theo Phật. Đây là pháp tối thượng thừa. Việc khai thị khi lâm chung, trong kinh Địa Tạng có đưa ra một kiểu mẫu. Hãy bảo với họ đem của cải mà mình yêu thích, cái thứ mà họ thích nhất, đem đổi bán nó để làm phước cho người mất. Trong phần tu phước, việc thù thắng nhất đó là cúng dường Tam Bảo. Cái thứ cúng dường Tam Bảo đó là tạo tạc tượng Phật. Nếu như mình không có nhiều tiền của, thì hiện tại mình có thể làm gì? Có thể in tượng Phật. Qua sự kết duyên của chúng ta, bức tranh tượng Phật đầy màu sắc được in ra. Đây gọi là cúng dường Phật bảo, ấn tống kinh sách. Hiện giờ bao gồm cả máy quay phim, máy ghi âm, đĩa CD. Đây gọi là cúng dường Pháp bảo, cúng dường cho người xuất gia thì gọi là cúng dường Tăng bảo. Vì vậy hãy đem những gì mà họ tích chứa, những gì mà họ yêu thích, đổi bán để cúng dường Tam Bảo, rồi đem công đức này hồi hướng cho họ, để đích thân họ nghe thấy, tự thân họ hiểu rõ. Những thứ này đều là vật ngoài thân, mình không có mang theo được. Trong đức cúng dường họ có thể mang theo, làm cho họ không còn buồn lo, không còn đeo mang. Còn nếu như họ là người giàu có thì có thể cúng dường lớn thêm. Xưa khi có người còn đem nhà của mình ở dâng cúng làm chùa. Công đức này càng lớn hơn. Giống như xưa kia, chúng tôi đến Nam Kinh, đi tham quan nơi khắc kinh ở Kim Lăng. Nơi khắc kinh ở Kim Lăng là nhà của cư sĩ Dương Nhân Sơn, là nhà của ông ấy. Sau khi giảng sanh, ông ấy đã hiến lại ngôi nhà của mình để làm nơi khắc kinh cúng dường Tam Bảo. Đây là việc làm của một người giàu có. Cách làm này rất thù thắng. Ông ấy là người hiểu Phật, là người học Phật. Ông ấy hiểu đó. Cách làm của ông ấy là tài thí, pháp thí, vô úy thí đều có đủ cả. Trong các thứ cúng dường, cúng dường pháp là hơn hết. Ông đã đem nhà của mình hiến cúng làm nơi khắc kinh. Chúng tôi có đi tham quan qua. Những chuyện này đều là tấm gương tốt nhất cho chúng ta noi theo. Cư sĩ Dương Nhân Sơn là niệm Phật giảng sanh. Nếu ông ấy không niệm Phật, không cầu giảng sanh, thì với công đức này, nhất định ông ấy cũng được sanh lên trời hưởng phước. Chương 8: Hiệu quả của việc trợ niệm và thái độ nên có.
Trợ niệm như thế nào mới có hiệu quả?
Nếu trợ niệm chỉ có miệng mà không tâm thì không có hiệu quả. Người trợ niệm trong khi đang trợ niệm, nếu như công phu được thành viên, được nhất tâm bất loạn, thì người đó được siêu độ. Cái lý này ở đây, chúng ta phải để tâm thể nghiệm cho thật kỹ, thức tỉnh họ niệm danh hiệu của một tôn Phật. Người bệnh đây, sau khi nghe thấy niệm Phật rồi, nên giác ngộ, nên sám hối, mới có thể tiêu trừ tội ngũ vô gián. Còn nếu như người này nghe được câu niệm Phật đây, mà không có chút tỉnh giác, không có chút sám hối, là tại vì sao? Vì từ trước tới nay họ không tin Phật Pháp, không chịu niệm Phật. Đây chính là một lời qua tai, bồ đề muôn thuở. Nếu như người này có học Phật, có hiểu Phật Pháp, thì dù có tạo tội cực trọng đi nữa, nhưng khi sắp chết, có người cảnh tỉnh họ. Qua sự cảnh tỉnh này, họ sinh tâm hối hận. Họ thật sự sinh tâm hổ thẹn, tâm sám hối. Đoạn ác tu thiện. Vậy hiện tại đây, họ đang nằm trên giường bệnh sắp chết, làm sao mà đoạn ác tu thiện? Đoạn ác chính là thiện. Niệm sám hối này chính là thiện. Đích thực là có thể tiêu trừ tội ngũ vô gián. Nếu sức sám hối này mạnh, họ có thể sanh về trời, có thể giúp họ sanh cõi trời đau lợi, có thể sanh vào cõi trời người để hưởng phước.
Người trợ niệm, nếu tâm không được chuyên nhất, xin hỏi người chết có được lợi ích không? Có nên lui ra không?
Không thể được. Người trợ niệm đây đặc biệt rất là quan trọng. Nếu như trong lòng còn có nhiều vọng niệm, niệm Phật không được chuyên tâm, thì tốt nhất là bạn nên lui ra, không nên tham gia trợ niệm, không nên làm phương hại đến họ. Vì không có thành ý nên từ trường niệm của bạn không tốt. Trong khi họ niệm rất thành tâm thành ý, bạn lại quấy rầy từ trường của người khác. Sự cảm xúc này, cảm xúc của người chết bị bệnh nặng, cảm xúc của họ rất là linh mẫn. Cho nên nếu sống từ không tốt, thì tốt nhất là nên lánh xa. Làm vậy là có lợi cho người mất.
giúp trợ niệm cho chúng sanh có cần phải có đủ tâm thanh tịnh và đức hạnh tốt không? Nếu như chưa tu được thanh tịnh, có phải là sự trợ giúp đối với chúng sanh rất nhỏ không? Và có nên tham gia trợ niệm nữa không?
Bạn nói không sai. Công phu không tới nơi, tâm không thanh tịnh, thì công phu niệm Phật công đức rất ít. Tuy là ít nhưng cũng giúp được việc. Có giúp cũng còn đỡ hơn không. Rồi dần dần trong sự giúp đỡ, mình được bồi dưỡng thêm, mình được nâng cao thêm, được vậy là đúng.
Khi giảng sanh lại sanh bệnh, có khi thì hôn mê, khiến mình quên mất câu niệm Phật. Xin hỏi nên làm thế nào để đề phòng?
Giảng sanh không thể sanh bệnh. Thể bệnh thì có lúc mê rồi, quên hết câu niệm Phật. Người khác có trợ niệm cũng nghe không vô. Trường hợp như vậy có rất nhiều. Người khác trợ niệm, một đám đông trợ niệm, họ trợ niệm cứ mặc họ, còn bản thân người đó vẫn còn vọng tưởng, không còn cách nào nữa thì làm sao mà trợ niệm đây? Xưa kia thầy Lý có nói niệm tốt hơn là không niệm, chỉ làm tròn bổn phận mà thôi. Cho nên có được giảng sanh hay không nhất định là do nơi họ. Người khác giúp họ, nếu họ chịu nghe theo thì tốt, còn nếu không bằng lòng nghe theo thì làm sao mà giúp được.
Người không nghe được, khi lâm chung mình trợ niệm cho họ có hiệu quả không?
Người điếc không có nghe được tiếng, nghĩa căn của họ bị chướng ngại. Nhưng các vị phải hiểu là thần thức của họ không có bị chướng ngại. Nhĩ căn có chướng ngại chứ thần thức thì không. Lúc họ sắp chết, các căn mất tác dụng, còn thần thức thì rõ biết, nên niệm Phật nhất định có hiệu quả.
Cả đời tạo ra ác nghiệp, vậy trợ niệm có tác dụng gì không?
Đại sư Liên Trì có nói rất hay. Ngài nói là ác đầu không ngại thiện sao? Một người lúc còn trẻ tạo ác, trung niên cũng tạo ác, lúc về già lại hối hận, làm việc thiện vẫn còn kịp, họ vẫn là người tốt. Chỉ cần họ biết quay đầu. Thậm chí như vua A Xà Thế đây, khi lâm chung mới hồi đầu, mới biết sám hối. Nhưng cũng vẫn còn kịp. Chỉ cần hơi thở này chưa có dứt. Đối với người ác, chúng ta giảng cái lý này cho kỹ, cho rõ. Nếu như họ quát nhiên tỉnh ngộ, hồi đầu hướng thiện, thì đều có thể giảng sanh. Cho nên không được nói là người này đã tạo ác nhiều bề, đến lúc chết coi như bỏ, cứ mặc kệ họ là sai rồi. Lúc họ sắp chết, bạn hãy nên trợ niệm cho họ, vẫn phải thường khuyên bảo họ, cảnh tỉnh họ. Họ vừa hồi đầu thì coi như bạn đã giúp một người ra khỏi sáu đường luân hồi thành Phật, công đức vô lượng đó. Bất cứ là việc tốt nào của thế gian cũng không thể sánh với việc này. Nếu bạn có thể tiễn được một người thì bảo đảm tiễn người đó đi làm Phật rồi.
Những chúng sanh ở Quảng Châu khi lâm chung, người cư sĩ nơi đó rất sợ trợ niệm, công phu vẫn chưa đủ sức. Nếu cung thỉnh Pháp Sư Singapore trợ niệm, xin hỏi làm vậy có hiệu quả không? Có phải sanh ra mâu thuẫn không?
Mỗi người có duyên phận khác nhau. Những người trợ niệm đây, bất luận là tại gia hay là xuất gia, cũng đều phải có tâm chân thành, thì người chết đây mới được lợi ích. Chân thành thanh tịnh nhất định sẽ được lợi ích. Vậy nếu như tu hành mà có được lực dụng, thì cái lợi ích mà họ đạt được càng lớn hơn. Đây là cái lý muôn đời.
Sau khi được trợ niệm rồi, gương mặt người chết trở lại đẹp, thân thể mềm hơn. Xin hỏi, đó có phải là do trợ niệm không?
Người đang niệm Phật với chúng tôi đây, khi tiễn biệt những người bạn cùng học cùng tu, chúng tôi đã có quá nhiều kinh nghiệm, chúng tôi đã thấy nhiều rồi. Lúc họ ra đi, gương mặt khó coi, trên người họ bắt đầu cứng đờ. Nhưng khi được mọi người trợ niệm, niệm đến 10 tiếng hoặc 12 tiếng đồng hồ, đến khi thử nhìn lại thì thấy gương mặt họ rất đẹp, cơ thể mềm mại. Do đó có thể thấy công đức trợ niệm thật không thể nói hết. Vậy thì khi có hiện tượng này, họ có được vãng sanh không? Việc này không đủ để khẳng định. Nhưng mà cho dù không thể vãng sanh, có nhiều người niệm Phật như vậy giúp họ. Nếu như bản thân họ thiện căn sâu dày, các cuộc đời này không tạo nghiệp nặng gì cả, thì không đọa được ác. Tiếng niệm Phật sẽ gọi họ trở lại, không đọa vào được ác. Cái này thì chắc chắn. Vậy thì loại thứ hai là giảm thiểu đau khổ. Cho dù là ở đường ác, có nhiều quán thân trái chủ đi nữa, thì tiếng niệm Phật hồi hướng của chúng ta sẽ khiến cho họ có thể hóa giải với quán thân trái chủ của mình. Quán thân trái chủ sẽ không đến làm phiền họ nữa, họ sẽ không còn sợ hãi nữa. Về mặt tướng thì không giống với thân thể.
Người chết lúc còn sống tin Phật niệm Phật, nhưng quyến thuộc con cái không hiểu Phật pháp, không nghe lời khuyên giải của ban trợ niệm, cũng không tham gia niệm Phật. Chúng ta đi trợ niệm chẳng khác nào là đi giữ thay chết. Và đợi sau khi chúng ta về rồi, họ lại bài tiệc nhậu, sát sanh như cũ, quậy quạng quá mức. Xin hỏi với tình cảnh này, ban trợ niệm có đi trợ niệm không?
Việc giúp đỡ trợ niệm đây là do tâm từ bi. Nên dù cho người nhà họ có không tin đi nữa cũng có lợi ích. Tại sao? Vì họ có nghe thấy, có nghe thấy được. Nhà Phật có câu, một lời qua tai, Bồ Đề buông thuở. Họ tạo tác những việc không đúng pháp đây, thì họ sẽ lãnh quả báo. Nhưng sau khi họ chịu tội báo xong rồi, hạt giống Phật sẽ khởi tác dụng. Không phải ngay nơi đời này, mà là đời sau, kiếp sau nữa. Cho nên nó vẫn có lợi ích. Đã có lợi ích, nếu chúng ta có thời gian đây, có cơ hội đây, thì hãy cố làm cho tốt.
Các bạn đạo phát tâm trợ niệm, nhưng chưa chắc gì tri kiến giống nhau. Xin hỏi trong giây phút quan trọng sanh tử của người sắp chết, làm thế nào để giữ được kiến hòa đồng giải, khẩu hòa vô tranh? Nếu như tất cả đều bỏ đi ý kiến của mình, thì mình phải tiếp tục trợ niệm như thế nào?
Bỏ hết ý kiến thì tiếng niệm A-di-đà Phật đây vẫn không có trở ngại. Biết niệm A-di-đà Phật mà hai bên còn có thành kiến thì coi như phá hỏng công phu niệm Phật rồi. Cho nên khi trợ niệm không có gì khác, nhất tâm nhất ý niệm Phật giúp người vãng sanh, cảnh tỉnh người vãng sanh, chứ định không được có ý kiến. Nếu có ý kiến thì bạn chỉ gây trở ngại. Ý niệm này tự nhiên sẽ phá hỏng từ trường niệm Phật của họ, bạn sẽ gây hại cho họ. Nếu bạn hại họ thì tương lai sự vãng sanh của bạn cũng sẽ có người hại. Nhân quả báo ứng chính là như vậy. Cho nên khi trợ niệm cần phải buông bỏ hết thành kiến.
Trong một đạo tràng, sự hiểu biết về việc tiễn giảng sanh khác nhau. Xin hỏi như vậy có phải là bất lợi cho việc siêu độ vong linh không?
Đúng vậy. Tri kiến bất đồng quả thật là bất lợi. Sự tổn hại này rất lớn.
Hàng đệ tử, khi tổ chức trợ niệm, chỉ cần có người thỉnh, bất luận là người chết có học Phật hay không cũng đều đi. Có khi một ngày gặp cùng lúc ba người giảng sanh, không có cách nào để sắp xếp trợ niệm hết, lại càng không thể bảo đảm chất lượng. Xin hỏi gặp trường hợp đó, làm thế nào để việc trợ niệm được viên mãn?
Để viên mãn trợ niệm phải dựa vào sự tu hành của mình. Cho nên bản thân mình phải có sự hiểu biết về các kinh sách của Tịnh Tông. Phải rõ lý, phải hiểu sự, và cũng phải biết cách thức. Được vậy, bạn mới giúp ích được người chết. Ban niệm Phật, khi cùng tu, mỗi người đều phải hiểu rõ. Người thật sự giúp ích niệm Phật, nhất định bản thân phải có niệm Phật đường, phải thường tự mình cùng nhau niệm Phật, để khi có người tìm đến, bạn đi giúp người ta mới thật có ích. Nếu không thì chỉ có hình thức, trên thực chất thì rất khó nói. Cũng giống như bạn nói, phẩm chất không phải là lý tưởng lắm. Nói cho cùng lại thì bản thân mình vẫn phải thực sự tu hành mới có thể giúp ích cho người khác được. Vậy thì người giảng sanh, nếu bản thân mình thật sự cầu giảng sanh, thì họ cũng giúp ích được cho những người trợ niệm đây. Tại sao? Họ tự nhiên sẽ hiện ra tướng lành để cho người trợ niệm tăng trưởng tín tâm. Đây là định lý muôn thuở. Cho nên phàm làm việc gì cũng phải có sự hỗ trợ.
Có một đạo tràng nọ ở Hồng Kông, do một lão sư phụ giảng kinh dẫn dắt mọi người tu hành, nhấn mạnh là phải y theo tài liệu của chúng ta mà học. Trong đạo tràng có một bạn đạo một năm trước đã giảng sanh. Có một số bạn đạo muốn tham gia trợ niệm, nhưng lão sư phụ đó lại nhấn mạnh bảo là tu tâm thanh tịnh, cấm mọi người không được đi trợ niệm. Xin hỏi làm như vậy có đúng pháp không?
Mỗi một đạo tràng có tác phong riêng của đạo tràng đó. Nhưng việc trợ niệm rất là quan trọng. Không chỉ người giảng sanh được lợi ích, mà bản thân mình cũng được lợi. Vào thời điểm giảng sanh, công đức của trợ niệm thù thắng hơn bất cứ thứ gì. Tại sao? Vì họ có được giảng sanh hay không là quyết định vào lúc này. Thời điểm này mà giúp họ nhiều hơn gấp trăm lần so với bình thường. Cho nên công đức rất là thù thắng. Chúng ta thường giúp người khác trợ niệm, thì sau này khi chúng ta giảng sanh cũng sẽ có rất nhiều người trợ niệm. Nhân quả chính là như vậy. Nếu như bạn ngăn trở người khác, khuyên người khác không đi trợ niệm, thì tương lai khi bạn giảng sanh sẽ không có ai đi trợ niệm cho bạn. Nếu chúng ta nghĩ đến sự việc này, không chỉ khích lệ người khác trợ niệm, mà gặp cơ duyên này mình phải đích thân đi. Nếu bạn không tự đi, thì khi bạn giảng sanh, ai giúp bạn trợ niệm đây? Nghiệp nhân quả báo thù. Luật nhân quả trong kinh Đạo Gia vẫn thường nói đến, không gì là không tự làm tự chịu. Cho nên trồng nhân tốt cho mình, cho người, thì nhất định sẽ được quả báo tốt.
Chúng con thường bị mời làm Phật sự như là người chết, người bệnh, bị tìm đi tụng kinh Địa Tạng hoặc tam thời hệ niệm. Xin hỏi chúng con có thể đi làm không? Có được thu tiền không?
Đây là kết duyên nên có thể được, là việc tốt. Vì khi con người lâm bệnh rất cần được an ủi, khi con người ta chết rất cần sự trợ giúp. Việc trợ niệm rất là quan trọng. Bằng thành tâm thành ý, tất cả đều là vì giúp đỡ họ, lợi ích cho họ. Việc này thì có thể làm được. Khi làm không được vì danh lợi. Tôi tụng cho bạn một thời kinh phải thâu bao nhiêu tiền thì đó là buôn bán rồi. Đem Phật Pháp làm thành thương phẩm, bạn đem bán Phật Pháp, vậy là có tội rồi. Không được làm vậy.
Con đã từng khuyên một người bị bệnh ung thư thời kỳ cuối niệm Phật cầu sanh Tây Phương Tịnh Độ. Có người cho rằng trợ niệm là mong người khác được khỏe lại, không muốn cầu sanh Tịnh Độ. Xin hỏi, nếu gặp phải trường hợp như vậy thì mình phải làm sao?
Thì bạn cứ cầu cho họ khỏe lại là được rồi. Đức Phật dạy chúng ta hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Họ vẫn chưa thể rời bỏ thế giới này. Thế giới này rất là khổ. Sống ở thế giới này quả thật là không có ý nghĩa. Còn nói là tại sao họ không cầu giảng sanh ư? Đó là tại vì họ không hiểu. Họ vẫn còn bị mê hoặc đối với chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Cho nên Phật chỉ độ người có duyên. Câu nói này rất quan trọng. Khi lâm chung cảnh tỉnh họ niệm Phật cầu giảng sanh, họ sẽ rất thích. Người đó có duyên. Còn nếu như họ không thích mà cứ lắc đầu, lại còn không muốn chết nữa, thì lúc đó họ không có duyên. Mà đã không có duyên thì không thể cưỡng ép họ. Thậm chí có nhiều người niệm Phật cả một đời, nhưng đến khi lâm chung lại không niệm Phật. Vậy phải làm sao? Giúp họ niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, họ không muốn đi đâu. Vậy cũng tốt, cứ giúp họ niệm Quán Thế Âm Bồ Tát là được rồi. Hay niệm Địa Tạng Bồ Tát để tiêu nghiệp cũng tốt. Cũng là niệm danh hiệu Phật Bồ Tát thôi. Một lời qua tai Bồ Đề muôn thuở. Vậy coi như trong cuộc đời này họ không có thành tựu.
Sau khi giúp hai người bạn tu niệm Phật hơn 20 mấy tiếng đồng hồ, chúng con nhìn thấy một làn khói trắng bốc lên từ đỉnh đầu của người mất, khoảng hơn 10 phút mới dứt. Xin hỏi đây là hiện tượng gì? Có biểu thị cho việc giảng sanh không? Nếu như chưa giảng sanh mà người hoằng pháp thuyết pháp đó nói với tín chúng là đã giảng sanh rồi, vậy xin hỏi là người nói đó có tội lỗi hay lỗi lầm gì không? Nếu nói vậy là sai mà đã được ghi âm phổ biến, thì làm thế nào để cứu giảng?
Nói như vậy cũng không phải là rốt ráo. Pháp cứu cánh đó là đường ngôn ngữ dứt bạc, chỗ tâm hành diệt tận. Đó mới là pháp cứu cánh. Tất cả pháp mà Đức Thế Tôn đã nói trong suốt 49 năm đều là pháp phương tiện. Trong tứ y, Đức Phật dạy chúng ta là y nghĩa bất y ngữ, y liễu nghĩa bất y bất liễu nghĩa, y trí bất y thức. Đây là nguyên tắc thù thắng nhất được đề ra cho chúng ta. Tự thân chúng ta tu học, vì người khác giảng nói không thể không hiểu nguyên tắc này. Nếu như tâm của chúng ta là thuần thiện, cái tâm này chỉ mong giúp người khác, có sự tín tâm đối với Tịnh Độ, nhất tâm niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ. Có thể nói dù họ đã được giảng sanh hay là chưa được giảng sanh, thì cái tâm của mình đây là giúp mọi người tạo dựng lòng tin, để cho các vị tương lai ai nấy đều được thành tựu. Thì như vậy họ cũng có công đức. Hiện tượng của họ đây đã khiến cho rất nhiều người phát tín tâm cầu giảng sanh. Họ nhất định được giảng sanh. Nếu hiện tại nhìn bằng nhãn quan khoa học, có lẽ là trong cơ thể họ có một ít khí thể, và lúc này đây nó phát tiết ra ngoài theo một bộ phận nào đó của cơ thể. Đây là cách lý giải của khoa học hiện nay. Họ không thừa nhận đó là một loại tướng lành. mà cho rằng đó là hiện tượng vật lý, là hiện tượng vật chất. Cách giải thích của họ cũng không thể gọi là sai. Họ cũng có căn cứ riêng của mình, có cái lý riêng của mình. Cho nên pháp không có định pháp. Điều quan trọng là người nói pháp, họ nói bằng cái tâm như thế nào. Nếu như dùng cái tâm thuần chánh khuyên dẫn chúng sanh, kiến lập tín tâm đối với tịnh độ, quyết tâm cầu sanh tịnh độ, thì cái nói của chúng ta không có gì là lỗi lầm cả. Chương 9: ý nghĩa trung ấm thân và cách thức cứu độ.
Trung ấm thân là gì? Tại sao phải làm tuần thất?
Ở trong kinh, Đức Phật có bó chúc cho chúng ta là khi có người thân quyến thuộc qua đời, trong 49 ngày đây rất là quan trọng. Bởi vì họ tiếp xúc với một môi trường mới. Môi trường mới này đối với họ mà nói thì hơi bỡ ngỡ. Họ bị chướng nạn rất nhiều. Đức Phật dẫn dạy chúng ta cứ mỗi tuần thất hãy tụng kinh cho họ, niệm Phật hồi hướng, bồi phước cho họ. Tại sao vậy? Vì sau khi người ta qua đời, đại đa số đều có thân trung ấm. Thân trung ấm nghĩa là khi lìa bỏ xác thân này rồi, thần thức vẫn chưa đi đầu thai. Trong khoảng thời gian đó gọi là trung ấm. Phật Pháp gọi là trung ấm. Tục ngữ Trung Quốc gọi là linh hồn. Linh hồn không có tan mất. Mỗi một tuần thất, linh hồn của người chết đó trùng diễn lại trạng thái tử vong một lần. Việc này rất là đau khổ, đặc biệt là tự sát treo cổ. Cứ cách mỗi một tuần là họ lại đi treo cổ một lần. Nhảy xong tự vẫn thì cứ mỗi một tuần họ lại đi nhảy một lần. Khổ lắm đó. Cho nên trong lúc này đây, tụng kinh niệm Phật hồi hướng cho họ, tiêu nghiệp, giảm bớt sự đau khổ cho họ, rất là có hiệu quả.
Việc làm tuần thất là dẫn từ bộ kinh nào? Tại sao trong 49 ngày mình phải rộng tạo các thiện?
Nếu như có thể được thì sau khi người chết rồi, trong 49 ngày rộng tạo các điều thiện, có thể khiến cho chúng sanh lìa hẳn được ác, được sanh trời người, thọ lạc thắng diệu. Và hiện tại quyến thuộc cũng được lợi ích vô lượng. Vậy thì đây chính là nói sau khi có người chết rồi, làm tuần thất theo phong tục tập quán hiện nay. Nguồn gốc làm tuần thất bắt nguồn là từ đây. Tại sao phải làm tuần thất? Phải làm tuần thất như thế nào mới thật sự có lợi ích đối với người chết? Chúng ta phải hiểu cái lý này. Trong kinh Đức Phật dạy chúng ta, Có rất nhiều người sau khi chết rồi không phải đi đầu thai ngay, mà sau khi chết rồi còn có một khoảng thời gian, khoảng thời gian này gọi là trung ấm. Cái thân ở cõi người đã mất rồi, ngay trong khoảng thời gian mà vẫn chưa đi đầu thai đây. Khoảng thời gian này trong kinh Đức Phật nói đại đa số con người 49 ngày 7 lần 7, đại đa số con người đều đi chuyển kiếp. Xem hành nghiệp của họ rơi vào đường nào thì họ đi thọ quả báo ở đường đó. Vậy thì ngay trong khoảng thời gian này, mỗi một tuần thất họ có một lần biến dịch sanh tử. Sự sanh tử này đối với họ mà nói khá đau khổ đó, cho nên mình làm những Phật sự này cho họ để giảm bớt đau khổ cho họ, tăng thêm phước lực cho họ. Vì vậy bảo bạn trong 49 ngày này nên tạo các việc thiện. Nếu như trong 49 ngày này ngày nào cũng tu phước cho họ thì phước báo của họ sẽ lớn đó. Còn người đời đây 7 ngày mới tu phước một lần, nhưng so ra vẫn tốt hơn không tu. Thật sự mà nói, trong 49 ngày đây ngày nào cũng phải tu phước, như vậy mới thực sự là giúp ích. Cái duyên này rất là thù thắng. Hiện tiền gia đình quyến thuộc phải hiểu rõ cái lý này. Làm vậy là cả hai cùng được lợi. Với cách thức tu phước đây, cách làm như trước đã nói rất tốt. Tụng kinh niệm Phật hồi hướng cho họ, đây là việc làm rất có lợi ích. Vậy thì tu phước, tạo các việc thiện, ở trong đây bao gồm rất nhiều, rất nhiều. Lấy việc tụng kinh niệm Phật hồi hướng làm đầu. Nếu như họ có năng lực, đem của cải mà người chết này để lại bố thí cùng khắp, thì phước báo của họ càng lớn hơn.
Thân trung ấm tuần thất được bắt đầu tính từ khi nào?
Theo Phật giáo Trung Quốc thì thường cho rằng cái ngày người chết tắt thở bắt đầu từ ngày đó thì tính thất.
Thân trung ấm có lớn không? Nhất định phải có thân trung ấm không? Khi nào họ sẽ đi đầu thai?
Chúng sanh sai khác với chư Phật Bồ Tát là ở chỗ nào? Chư Phật Bồ Tát biết, biết chúng sanh từ đâu đến và chết rồi sẽ về đâu. Còn phàm phu thì không biết, không hiểu được sanh tử từ đâu đến và chết sẽ đi về đâu, cho nên rất là sợ cái chết. Chư Phật Bồ Tát thì biết rất rõ ràng. Ở nơi này chết rồi, đâu phải là chết, là xả bỏ cái thân này thôi. Thân không phải là ta, thân giống như bộ quần áo mà thôi. Y phục bị rách, bị dơ, bị hư rồi thì hãy cởi nó ra đi. Bộ quần áo này đã chết rồi, không cần nữa rồi, phải thay cái khác mới hơn. Không có chết gì cả. Vậy thì các vị đều hiểu được sáu đường luân hồi. Cái thân của bạn xả bỏ đi rồi, thông thường mà nói Sau 49 ngày, bạn lại được một cái thân thể mới. Tuyệt đại đa số 49 ngày là họ đi đầu thai rồi. Vậy thì trong 49 ngày này, thân trung ấm, cũng có tâm địa thiện lương. Còn người đại thiện đại ác, họ không phải trải qua 49 ngày. Người đại thiện đại ác không có trung ấm. Trong kinh Phật có nói rất rõ, người đại thiện vừa mới tắt thở thì lập tức sẽ sanh thiên ngay, không có trùng ấm. Còn người đại ác chết sẽ đọa địa ngục ngay, địa ngục vô gián, lập tức đọa ngay. Còn hàng tiểu thiện tiểu ác thì còn phải gặp mặt những phán quan Diêm Vương đây. Đầu thai trong nhà Phật gọi là vãng sanh. Thời gian dài hay ngắn không có nhất định, nhưng thường thì dài nhất là 49 ngày. Trong 7 tuần đại khái là đi đầu thai, lại thay một cái thân thể khác. Người có tâm hành thiện thì càng đổi càng được thân đẹp. Người có tâm hành bất thiện, có tâm tạo ác, thì càng đổi thân họ càng kém hơn, đổi thành thân súc sanh, đổi thành thân ngạ quỷ, kém hơn so với thân người. Tuyệt đại đa số trong 49 ngày là đi chuyển kiếp rồi. Nhưng lại không hiểu được là bị luân hồi vào đường nào. Đại đa số là vậy. Nhưng cũng có số ít trong 49 ngày vẫn chưa đầu thai. Có không ít số đó thậm chí đến mấy năm, đến mười mấy năm vẫn chưa có đầu thai, đều ở trong tình trạng trung ấm. Có đó. Vậy hạng người này là người nào? Là những người rất là chấp trước. Họ vẫn chưa đi đầu thai. Người mà đặc biệt chấp cái thân thể này, chúng ta thường nói là giữ cái thây ma. Họ vẫn chưa có đầu thai. Họ không rời bỏ nổi cái thân này. Loại ma như vậy phần nhiều như thế nào? Chúng sống ở trong phần mộ. Còn nữa, tỉ như đối với nhà cửa mà họ không nỡ bỏ, thường thì họ cũng khó đi đầu thai. Còn nhà cửa thì biến thành nhà ma.
Trong khoảng thời gian của thân trung ấm, họ sẽ gặp phải những trạng thái nào?
Con quỷ vô thường không hẹn mà đến, thần phiêu mờ mịt không biết tội phước. Trong 49 ngày như si như điếc, thần phiêu mịt mờ chính là hồn phách của họ. Cái này trong Phật Pháp gọi là A Lại Gia Thức, người đời gọi là linh hồn. Thần phiêu chính là linh hồn. Nhà Phật gọi thần phiêu rất là chính xác. Nói linh hồn là cách nói hơi quá. Tại sao? Vì chắc chắn là không có linh. Nếu họ linh thì tại sao lại bị đọa vào đường ác? Họ đã đi vào đường ác thì có thể biết là họ không linh. Cho nên trong kinh dịch, Khổng Lão Phu Tử có nói cũng rất là có lý, gọi họ là thần phiêu. Họ gọi là hồn phiêu, còn chúng ta gọi họ là thần phiêu. Cách nói này rất là có lý, vì tốc độ của họ rất nhanh, bồng bềnh bất định, quả thật là hồn phiêu. Trong kinh dịch nói hồn phiêu là biến, biến chính là họ đi đầu thai, họ lại đi thai một cơ thể mới. Thần phiêu mờ mịt, chưa biết tội phước, lúc này thật sự là như si như điếc, si si ngốc ngốc. Đây là trạng thái trong 49 ngày, và gọi đó là thân trung ấm. Thân trung ấm là thân mê mê mờ mờ, nhìn thấy không gian bên ngoài giống như một đám sương mù vậy, vừa đen tối vừa nhìn không rõ. Thấy nơi nào có duyên thì họ thấy nơi đó có ánh sáng, họ sẽ men theo ánh sáng đó và đi tìm. Đó là duyên số. Màu sắc lớn nhỏ của ánh sáng đó không giống nhau, đây chính là sự khác biệt của sáu đường.
Sau khi thần thức rời khỏi thân xác, có phải là họ vẫn còn cảm giác đau khổ, vui sướng, đói lạnh, vân vân không? Làm sao để biết người nào có thân trung ấm, còn người nào không có thân trung ấm?
Sau khi thần thức rời khỏi thân xác rồi, thì họ hoàn toàn không còn cảm giác này. Nhưng lúc họ vừa mới rời khỏi thì có. Cho nên lúc này là lúc quyết định. Xưa kia, chư vị đại đức tổ sư có dạy chúng ta, khi giúp các vị liên hữu trợ niệm giảng sanh, điều đặc biệt phải chú ý, đó là không được chạm vào người của họ. Không chỉ là không được chạm vào cơ thể, mà ngay cả giường chiếu của họ cũng không được đụng vào, vì lúc này họ có đau khổ. Khi họ đau khổ, họ sẽ sanh tâm sân hận. Sanh tâm sân hận sẽ gây bất lợi cho họ. Vậy người niệm Phật, khi giấy khởi tâm sân hận, thì coi như họ cắt đứt duyên giảng sanh rồi. Ở con người bình thường, sanh tâm sân hận, mình phải xem nghiệp lực của họ. Nghiệp chướng nặng, họ sẽ đọa vào địa ngục. Hay cho dù nghiệp chướng không nặng đi nữa, họ cũng sẽ đầu thai vào loài súc sanh. Họ đầu thai vào loài gì trong đường súc sanh? Loài rắn độc, loài thú dữ. Họ sanh vào loài này vì tâm sân mà đi đầu thai. Cho nên trong 8 tiếng đồng hồ khi giờ chết, nhất định không được đụng vào người của họ. Tốt nhất là sau 12 đến 14 tiếng đồng hồ, lúc đó mới hơi an toàn. Tiếp theo bạn thay quần áo cho họ, nhập niệm họ. Vì sau khi con người tắt thở, thần thức chưa có rời khỏi ngay. Bạn phải hiểu cái lý này. Nhưng nếu thật sự niệm Phật giảng sanh thì không có thân trung ấm. Việc này ở trong kinh Đức Phật có nói rõ. Có ba hạng người không có thân trung ấm, tắt thở là đi ngay. Thứ nhất là người niệm Phật. Người giảng sanh vừa tắt thở thì liền sang thế giới cực lạc ngay. Thứ hai là được sanh thiên, phước trời rất lớn. Họ không có trung ấm, tắt thở rồi họ sanh thiên ngay. Thứ ba là đọa địa ngục. Đọa địa ngục không có trung ấm, khi vừa tắt thở thì lập tức bị đọa địa ngục ngay. Ba hạng người này, ngoài ra tất cả đều có trung ấm. Cái khổ của địa ngục đó không biết là nghiêm trọng biết bao nhiêu so với tứ đại phân tán. Cho nên khổ nhỏ họ không nhận, họ lại không nhận nó mà để đi nhận khổ lớn.
Nếu hơi thở sau cùng là niệm Phật, nhưng sau khi tắt thở mình lại không biết thần thức khi nào rời khỏi thân xác, có thể bảo chứng họ giảng sanh cực lạc không? Đã nói tu niệm Phật giảng sanh không có trung ấm, vậy tại sao phải trợ niệm?
Việc này còn phải xem lại duyên số của họ nữa. Cho nên lúc này trợ niệm rất là quan trọng. Việc hộ trì rất là quan trọng. Bạn phải hiểu là tại sao mình lại đến giúp họ. Vì sau khi con người tắt thở rồi, thần thức chưa có rời khỏi thân xác ngay. Bạn phải hiểu điều này. Nhưng người thật sự niệm Phật giảng sanh thì không có trung ấm. Vậy thì tại sao phải niệm 8 tiếng, 10 tiếng, 12 tiếng đồng hồ? Là vì nhằm để giúp họ cho được an toàn. Ý nó là vậy. Chỉ có lợi cho họ chứ không có hại. Lúc họ vừa mới qua đời, có được nhiều người trợ niệm cho họ như vậy, làm tăng cao phẩm vị cho họ. Có được nhiều người ủng hộ như vậy, cho nên họ đến thế giới cực lạc cũng rất là vinh quang. Không đến nỗi phải cô thân chiếc bóng một mình, đằng sau có rất nhiều người ủng hộ. Ý là vậy. Các vị phải biết điều này. Đức thật sự giảng sanh thì tắt thở là đi liền. Nhưng mà chư tổ Đức xưa có dạy rằng niệm Phật 8 tiếng đồng hồ, hoặc là 12 tiếng đồng hồ, hoặc là thời gian nhiều hơn nữa, càng nhiều càng tốt. Thật sự bà nói âm dương lưỡng lợi. Dù họ đi rồi cũng thể hiện cho chúng ta thấy. Chúng ta thấy là niệm Phật càng lâu thì gương mặt càng đẹp và tướng mạo cũng đẹp hơn. Việc này làm cho người niệm Phật chúng ta sanh tính tâm hơn. Đồng thời toàn thân mềm mại. Dù là để một hai tuần mới thay đồ cho họ, người vẫn còn mềm mại. Điều này hoàn toàn không giống như người bình thường. Nó khiến cho người ta sanh tính tâm.
Thân trung ấm còn có cơ hội niệm Phật giảng sanh không?
Cư sĩ Hồ, tổng các sự của đạo tràng chúng ta, đã học Phật được mười mấy năm. Nhưng mẹ của cô thì không có học Phật. Mẹ cô là một người rất lương thiện, nhưng chưa từng biết đến Phật Pháp. Thấy con gái học Phật, bà cho là mê tín. Đến khi bà bị bệnh nặng, một số bạn đạo của con gái bà, đến bệnh viện trợ niệm cho bà. Bà cũng niệm theo, nhưng nửa tin nửa ngờ. Bà hay hỏi có thật không? Có phải thật vậy không? Cho nên việc trợ duyên rất là quan trọng. Có được vị pháp sư thường hay khai thị cho bà, nhắc nhở bà hãy niệm Phật cùng với mọi người. Có vậy bà mới đi được. Tang lễ của bà được tổ chức tại Thiện Quả Lâm Đài Loan, là một đạo tràng Tịnh Tông của chúng ta. Nơi đây đã làm Phật thất cho bà. Tam thời hệ niệm, 7 tuần thất 49 ngày. Cũng coi như là bà tốt duyên. Có hơn 300 bạn đạo niệm Phật suốt ngày đêm, không gián đoạn. Bốn mươi chín ngày không gián đoạn. Linh cữu của mẹ cô được quàng tại phòng kế bên niệm Phật đường. Cô đã gặp một bà cậu. Mẹ cô đã dập vào người của bà ấy, dập vào người của bà cậu đó và báo rằng bà ấy cũng biết là mình đã qua đời. Bà còn báo rằng: tại sao các vị lại tốt với tôi như vậy? Bà rất kinh ngạc. Có phải là vợ con gái của tôi không? Tại sao lại tốt với tôi như vậy? Đây là lần đầu bà báo tin. Chúng tôi đều khuyên bà ấy niệm Phật, khuyên bà cầu sanh tịnh độ. Hiện tại bà là thân trung ấm. Sau khi nghe xong, bà vô cùng cảm tạ. Sau khi cảm tạ rồi thì bà hỏi Phật Pháp: thế nào là Phật? Tại sao lại phải niệm Phật? Niệm Phật có lợi ích gì không? Chúng tôi có một vị Pháp sư trẻ tuổi giảng giải cho bà hiểu. Bà hỏi rất nhiều, và sau khi cái giải đáp rồi, bà rất quan hỷ nói: được, vậy thì tốt, tôi sẽ nghe kinh. Bà muốn nghe kinh, người nhà cho bà nghe bằng TV. TV được đặt bên cạnh quan tài. Mở kinh Địa Tạng. Lại nữa, đích thân bà yêu cầu buổi tối thì thay đĩa. Xem xong rồi thay đổi cái khác. Người đi thay đĩa rất là vất vả, nên bà dặn của con gái: bà phải tìm một cái đầu máy hát karaoke nào có thể phát 400 trang bài hát, đi tìm cái máy đó. Quả là có, cô đã tìm được. Trong đó chứa 400 trang. Mở kinh Địa Tạng cho bà nghe suốt ngày đêm không gián đoạn. Sau đó không thấy nhập hồn nữa. Hình như là hơn 2 tuần không thấy. Hơn 2 tuần sau, bà lại nhập lên lần nữa. Có hỏi là bà đã đi đâu, bà nói là không có đi đâu, chỉ nghe kinh. Sau khi nghe kinh suốt ngày đêm khoảng 10 mấy ngày, bà lại nhập lên nói là bây giờ không cần nghe kinh nữa, mà cần niệm Phật. Nói tôi muốn được giảng sanh, mà tại sao Đức Phật A-di-đà vẫn chưa đến trước tôi nữa? Khoảng thời gian sau cùng bà niệm Phật, đến ngày Trung Thất Tam Thời Hệ Niệm, ngay ngày thứ 49, bà lại nhập xác về, nói là rất cảm ơn mọi người đã cho bà tăng thượng duyên này. Rất là cảm ơn, bà đã giảng sanh thế giới Cực Lạc rồi. Mọi người hỏi là bà đã ở phẩm vị nào? Hạ phẩm trung sanh. Một người chưa từng biết đến Phật Pháp mà sao lại được như vậy? Là do thân trung ấm được độ. Bà là người thứ nhất mà chúng tôi đích thân chứng kiến.
Tại sao trong khoảng thời gian được tiếp xúc Phật Pháp của thân trung ấm ngắn như vậy mà lại được giảng sanh?
Vì trong kiếp quá khứ, bà đã có tu qua pháp môn này, nhưng tu chưa có thành công. Nên đời này khi lâm chung được nghe lại, khiến cho thiện căn đời trước trỗi dậy, dũng mãnh tinh tấn, buông bỏ vạn duyên, không có lưu luyến tí nào. Cho nên bà ấy mau chóng được thành tựu. Việc hy hữu khó được hơn là bãi còn sống không tin Phật, chết rồi cũng không tin Phật. Đến khi chết rồi, thân trung ấm nghe được Phật Pháp, bãi đã nhận rõ, nghe theo những lời trợ niệm này, bà ta không còn là thân người mà là thân trung ấm. Nghe theo lời trợ niệm cũng được giảng sanh. Nguyên nhân tất cả đều là do thiện căn đời trước. Chứ trong đời này không có duyên nghe được Phật Pháp. Vừa nghe qua, họ liền giác ngộ. Vậy thì cũng giống như người này, ý chí, tính tâm kiên định như vậy, từ trường của ma không làm ảnh hưởng đến họ. Họ vừa khởi tâm thì Đức Phật A-di-đà liền phóng hào quang, và họ được lợi ích. Chỉ cần mình vừa khởi niệm thì liền được gia trì. Cho nên qua đó sự cảm ứng thật không thể nói hết.
Người chết tiến vào thân trung ấm, được bạn bè làm Phật sự siêu độ, và suốt 49 ngày niệm Phật cho họ. Xin hỏi như vậy có thể siêu độ cho thân trung ấm giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc không? Có phải cũng nên dựa vào tự thân của thân trung ấm niệm Phật cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc mới có thể nhờ ân Phật tiếp dẫn không? Thân trung ấm còn biết tự mình niệm Phật cầu giảng sanh không?
Tự thân trung ấm niệm Phật cầu giảng sanh rất ít thấy, thật sự rất là hiếm có. Nhưng quả thật là có. Câu chuyện về mẹ của cư sĩ Hồ chính là hiện tượng mà bạn hỏi đây. Bà ấy quả thật được giảng sanh. Lúc sanh tiền bà không có biết Phật, sau khi chết rồi mới học Phật. Nghĩa là sao? Trong 49 ngày, đại khái là trong khoảng 49 ngày đó, mọi người ngày nào cũng tụng kinh niệm Phật hồi hướng cho bà. Thân trung ấm của bà vẫn chưa có rời khỏi. Thân trung ấm rất là cảm động. Bà muốn nghe kinh, phát tâm niệm Phật cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Thời gian sau cùng của ngày thứ 49, bà lại nhập xác về báo với mọi người là Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn bà hạ phẩm trung sanh. Cho nên sau khi con người tắt thở, việc trợ niệm suốt 49 ngày rất quan trọng, rất là quan trọng. Việc này có được giảng sanh hay không, thật sự bà nói, chúng tôi nghĩ là tương đối chính xác. Vì thiện căn trong đời quá khứ của bà sâu dày. Trong kiếp quá khứ, bà đã từng học qua pháp môn này. Do trong đời này, bà sanh trong gia đình giàu sang, nên quên sót, lơ là rồi. Đến khi sắp chết gặp thiện duyên này, nên bà được cổ. Đây là sự thật. Nên khi bạn hỏi, chúng tôi hiện có chứng cứ, chúng tôi có thí dụ, trung ấm có thể giảng sanh, nhưng còn phải nhờ vào thiện căn của mình đời trước, rồi đời này mới gặp được thiện duyên, đã được nhiều người trợ giúp như vậy. Lúc đó niệm Phật đường có hơn 300 người niệm Phật giúp bà suốt 49 ngày. Đây là pháp duyên rất khó mà gặp được.
Khi người mẹ qua đời,